Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 43 với đề tài Thắc mắc về đấng phải đến phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 18 đến câu 35. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 18 đến câu 35. Chúng tôi xin đọc sau đây. Môn đồ của dân trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy, có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Vả chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng: Hãy về bảo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của dân sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung chắn, lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy là về đấng đó mà có lời chép rằng: Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thu thuế, chịu dân làm phép bát tem, đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm phép bát tem, nên chay bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ, nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vả, Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn, mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ông Giăng đã sai môn đệ của mình đến để hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Vì sao ông lại thắc mắc như vậy? Chúng ta cần làm gì khi gặp những nan đề tương tự như ông Giăng? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu trả lời với ông dân thế nào? Tại sao Chúa nói phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta? Làm thế nào để chúng ta không bị vấp phạm vì cớ Chúa? Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu nói gì về ông dân báp tích? Hay phép so sánh Đức Chúa Giêsu sử dụng trong câu 28 để nói lên điều gì? Câu hỏi thứ tư, dân chúng có phản ứng như thế nào trước những công tác mà ông dân báp tích và Đức Chúa Giêsu đã thực hiện? Đức Chúa Giêsu cho biết bằng cách nào chúng ta nhận biết việc công bình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu nói gì về ông dân báp tích? Hai phép so sánh Đức Chúa Giêsu sử dụng trong câu 28 để nói lên điều gì? Sau khi các môn đệ của dân rời khỏi, thì Đức Chúa Giêsu đặt ra hàng loạt câu hỏi cho đoàn dân đông đang lắng nghe Ngài giảng đạo. Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Từ câu 24 đến câu 26. Mục đích của các câu hỏi này là để đưa dân chúng đang lắng nghe Đức Chúa Giêsu đi đến nhận định rằng ông dân, người đã đến từ đồng vắng, không phải như cây sậy yếu ớt, gió chiều nào ngã theo chiều đó. Có nghĩa là ông không chạy theo dư luận hay hùa theo ý kiến của đám đông, nhưng ông là người can đảm, sống có chính kiến, và bằng chứng ông bị tù là minh họa sáng tỏ nhất cho việc ông dám sống công bình, đúng như ông đã truyền dạy mọi người. Tiếp theo, Chúa Giêsu hỏi thêm, lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Chúa nói dân báp tích không phải là người tìm kiếm đời sống sung sướng với quần áo tốt đẹp mà ông không quan trọng vẻ bên ngoài. Dân mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Tây Phúc Âm Ma-thiơ chương 3 câu 4. Ông chỉ tập trung vào công tác người dọn đường cho Chúa. Chính vì thế, Đức Chúa Giêsu khẳng định rằng ông dân được đánh giá cao trọng hơn các đấng tiên tri. Và trong đời này, không ai lớn hơn ông dân báp tích. Câu 28. Tuy nhiên, trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Sự so sánh này gây cho chúng ta khó hiểu. Song sự lớn, nhỏ trong phép so sánh của Đức Chúa Giêsu không nhằm nói lên sự tôn trọng hay năng lực của các nhóm đối tượng được nhắc đến, mà qua đó để trình bày một lẽ thật rằng kể từ sau giai đoạn ông dân, thì những ai nhận hưởng được thiên đàng sẽ được kinh nghiệm rõ ràng ân sủng cứu rỗi từ Đức Chúa Trời được thực hiện qua Đức Chúa Giêsu. Hơn ai hết, ông dân đã làm xong trọng trách một người dọn đường, chuẩn bị dân sẵn lòng để tiếp nhận ân sủng cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 17, một người được Chúa dùng như ông dân lại phải bị ở tù. Có thể dư luận nghĩ ông dân thế này hoặc thế khác, nghĩ tốt hoặc nghĩ xấu. Tuy nhiên, bài học cho chúng ta thấy dù người ta nói thế nào thì lời nhận định của Chúa Giêsu mới là quan trọng. Chúng ta có thể bị oan ức, bị hiểu lầm, nhưng Chúa là đấng bên vực chúng ta. Chúng ta nhớ khi cô Mary đập bể chai dầu quý giá sức cho Chúa thì chính các sứ đồ quở trách bà, nhưng Chúa Giêsu đã bên vực cho bà. Theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 26 từ câu 6 đến câu 13. Hãy cứ hết lòng hầu vì Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào. Chúa luôn thấy, biết rõ và bên vực chúng ta trước những kẻ kiện cáo. Câu hỏi thứ ba, dân chúng có phản ứng như thế nào trước những công tác mà ông dân báp tích và Đức Chúa Giêsu đã thực hiện? Đức Chúa Giêsu cho biết bằng cách nào chúng ta nhận biết việc công bình? Đức Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp câu hỏi mà ông dân đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói với những môn đệ được ông dân sai đến rằng: "Hãy về, thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành, từ câu 4 đến câu 5. Những điều Đức Chúa Giêsu đã thực hiện chính là công tác mà Đấng Mêsia sẽ thực hiện theo lời dự báo của các tiên tri trong Cựu Ước. Theo Ê-sai chương 35 từ câu 5 đến câu 6. Trong khi ông Giăng thi hành công tác rao giảng sứ điệp ăn năn, thì cũng có đoàn dân đông theo để nghe và đáp ứng với sứ điệp, trong đó có cả dân chúng và những người thâu thuế đều nhận phép báp têm. Tất cả những đối tượng này đều xưng nhận chính Đức Chúa Trời, công việc và ý chỉ của Ngài là công bình và đúng đắn. Câu 29. Cho nên họ vui lòng làm theo những điều Đức Chúa Trời truyền dạy thông qua các đầy tớ của Ngài. Tuy nhiên, có nhóm người Pharisee cùng thầy dạy luật là những người cũng được nghe sứ điệp ông Giăng rao giảng, nhưng họ không chịu phép báp têm bởi vì chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Hãy nói cách khác, họ khước từ chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của họ. Câu 30. Đức Chúa Giêsu ví sánh những đối tượng này như những con trẻ ngồi ngoài chợ, muốn mọi người ủng hộ và làm theo, tức muốn người khác sống giống mình. Còn họ thì lại từ chối tất cả. Khi các con trẻ chơi trò đám cưới, thổi sáo thì họ không nhảy múa. Ngược lại, khi các trẻ con chơi trò đám tang thì họ chẳng khóc lóc để cùng chơi với bạn bè. Chúa dùng hình ảnh đó để cho thấy họ đã khước từ sứ điệp của Giăng, cho rằng lời rao giảng về sự ăn năn của Giăng là vì ông đang bị quỷ ám. Và họ cũng chẳng ủng hộ công tác của Chúa Giêsu khi Ngài đem niềm vui cứu rỗi đến cho tội nhân, thì họ nói Chúa mê ăn uống. Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy sự mâu thuẫn trong chính nhận thức và việc làm của họ rằng Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Từ câu 33 đến câu 34. Và cuối cùng, Đức Chúa Giêsu chỉ ra rằng sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời sẽ nhận biết điều công bình thông qua những kết quả của nó. Việc làm của các thầy dạy luật và những người Pharisee cho thấy họ khôn ngoan hay dại dột. Và việc làm của con cái Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là thế nào. Cần phải nhìn vào kết quả để biết thế nào là khôn ngoan thật. Tóm lại, chúng ta thấy dù ông Giăng bị tù đầy và chết đau đớn, nhưng ông vẫn là một tiên tri lớn cho Đức Chúa Trời. Khi ông thắc mắc về niềm tin, Chúa dạy ông hãy nhìn xem những việc công bình mà Đức Chúa Giêsu đã thực hiện. Ngày nay, Chúa ban lời Chúa cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta hết lòng đến với lời Chúa, thì những lo âu, hoang mang về niềm tin của chúng ta cũng được Chúa giải đáp thỏa đáng. Xin Chúa cho chúng ta quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đội cuộc giải đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin để sống và phục vụ. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 18 đến câu 35 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 44 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Tuy lệ tuôn vơi tôi nào trả nỗi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết, Giêsu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết trên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi.